31. Sự thức tỉnh. Treddy là một thiếu phụ ngoài 30. Đã ly dị nhưng được cha mẹ để lại một gia tài khá lớn. Cô đã biến ngôi nhà thành một đạo viện đơn giản. Hằng ngày cô luyện tập yoga và thiền định khoảng 3 tiếng đồng hồ. Cô nói, thưa bà, tôi đã đọc một cuốn sách, trong đó tác giả nói rằng nếu người ta thiền định mỗi ngày 6 tiếng đồng hồ liên tiếp thì có thể thức tỉnh và thực hiện được chân ngã. Hiện nay tôi có thể ngồi thiền khoảng hơn 1 tiếng. Nếu gia tăng gấp đôi, gấp 3 thời gian, thì liệu tôi có thể đạt đến trạng thái thức tỉnh cao cả nhanh không? Tôi nghe nhiều người hỏi một đạo sư tại Hy Mã Lạp Sơn câu hỏi tương tự. Ngài trả lời, chỉ tham thiền ngày 6 tiếng, 9 tiếng hay 12 tiếng thôi thì chưa đủ. Muốn thức tỉnh thì người ta còn phải nghĩ đến Thượng Đế mỗi ngày 24 giờ nữa. Ngài nói vậy có nghĩa rằng sự thành công của các cố gắng tinh thần không tùy thuộc vào công phu tham thiền. Ngồi trong tư thế thiền định thật lâu mà còn tùy thuộc vào mức độ tâm linh, suy tư về Thượng Đế nữa. Tư thế chỉ giúp ta định tâm. Chính việc làm chủ được tâm thức, hướng tâm lên một bình diện cao cả mới là công thức quan trọng để đạt đến sự thức tỉnh. 32. Ngộ một nửa. Ngoài giờ làm việc, tối nào Jason cũng tham thiền rất lâu. Anh đọc thần chú, tụng kinh và nghiên cứu các sách vở như Atmabodha, Upanishad, anh nói, thưa bà, đôi khi tôi có thể hiểu rõ những câu kinh bí hiểm, những triết lý phức tạp, những sự kiện thật tinh vi, nhưng đồng thời tôi cũng biết rằng mình chưa hoàn toàn thấu hiểu, chưa đạt đến cái tâm trạng thông suốt có thể nhìn tất cả mọi vật như nó là. Phải chăng tôi đã đạt đến tâm trạng ngộ được một nửa? Này anh bạn, nước chỉ sôi khi nhiệt độ lên đến một điểm nhất định nào đó, 100 độ C. Trước khi nhiệt độ lên đến điểm đó thì nước không thể sôi được. Sự giác ngộ cũng thế. Các nhà hiền triết phương Đông nói rằng nó giống như tỉnh dậy sau một cơn ngủ dài. Người ta không thể thức giấc nửa chừng được. Không cần phải có ai xác nhận rằng ta đã tỉnh giấc. Chỉ có kinh nghiệm chứng nhận điều đó mà thôi. Chỉ có người đã ngộ mới biết mình ngộ. Còn ngoài ra không một ai có thể chứng minh xác định điều này. Sri Krishnananda nói rằng, khi một người đã thức tỉnh, thì người đó không còn nhìn các đối tượng là đối tượng nữa. Trong trạng thái hoàn toàn thức tỉnh này, toàn thể vũ trụ của các đối tượng đã biến thành một chủ thể. Một tu sĩ đã trải qua kinh nghiệm này nói rằng, bất cứ cái gì ông nhìn thấy, một người, một cái cây, một con chó, một bức tường cũng đều là một. Không còn sự phân chia, không còn sự phán đoán, không còn cái này hay cái khác. Dù sự hiểu biết của chúng ta có thâm sâu đến đâu mà chúng ta chưa ý thức được trạng thái tâm vô phân biệt này, chưa nhận ra được sự duy nhất bên trong và bên ngoài này, thì chúng ta vẫn chỉ giống như nước khi nhiệt độ chưa đủ độ sôi mà thôi. 33. Thiền định và đối tượng. Nest là một kỹ sư điện đã về hưu. Ông muốn dùng thời gian còn lại để tìm hiểu chính mình, để làm sao cho đời sống có ý nghĩa hơn. Cả hai vợ chồng ông đã tham dự nhiều khóa hội thảo về tâm linh và thực tập thiền định. Một người bạn trong lớp đã tặng Jean, vợ ông, một tượng Phật nhỏ. Mỗi khi có chuyện gì không vui, Jean lại ngồi thiền định trước pho tượng, và bà cảm thấy mọi nỗi buồn phiền đều tan biến hết. Chỉ nhìn nụ cười an tĩnh của Đức Phật là bà thấy trong lòng thoải mái, dễ chịu. Nhưng Nick lại không thích như vậy. Ông nói, thưa bà, tôi không thích Jean làm như vậy. Đó là tôn thờ tượng thần và điều này làm tôi khó chịu. Này anh bạn, cha mẹ ông còn sống không?
Thưa không, song thân tôi đều qua đời rồi.
Ông có giữ hình ảnh hay đồ kỷ niệm của cha mẹ ông trong nhà không?
Dĩ nhiên, trong nhà tôi có treo rất nhiều hình ảnh cha mẹ tôi chứ.
Tại sao ông làm như vậy?
Vì những hình ảnh đó nhắc nhở tôi nhớ đến cha mẹ tôi, đến công ơn cha mẹ đã lo cho tôi.
Cha mẹ tôi là những người cao quý, tử tế, lúc nào cũng hy sinh lo lắng cho con cái. Việc này có gì sai quấy đâu?
Dĩ nhiên là không. Trái lại, việc con cái biết nghĩ đến cha mẹ là điều rất tốt. Việc tưởng nhớ đến Đức Phật cũng như thế thôi. Đâu có gì sai quấy khi bà nhà nghĩ đến Ngài, quán tưởng đến công ơn của Ngài, đến sự minh triết vô tận, lòng từ bi cao quý của Ngài.
Nhưng tại sao Jin cần phải tham thiền trước một pho tượng?
Cái trí của ta cần một cái mắt để máng các tư tưởng vào đó. Quan niệm về Thượng Đế trừu tượng quá, bao la quá, có thể tập trung tư tưởng vào đó. Hơn nữa, cái trí thông thường không thể ý thức được Thượng Đế. Cái hữu hạn không thể biết cái vô hạn. Nên người tham thiền cần tìm một đối tượng tiêu biểu cho một đức tính của Thượng Đế mà họ thương yêu sùng kính. Tham thiền là tập trung tư tưởng vào một đối tượng và gạt bỏ tất cả những cái khác ra ngoài. Khi tâm thức đã đạt đến mức độ say mê hay định, thì nó xuyên qua mọi đối tượng, hình tướng, chỉ có tinh hoa hòa nhập với tinh hoa. Tuy nhiên, trước khi đạt đến trình độ này, cái mắt rất quan trọng vì nó là phương tiện dẫn người tham thiền đến trạng thái định.
Thưa bà, tôi cũng rất thích thiền định nhưng không muốn nhìn vào một pho tượng. Liệu tôi có thể tập trung tư tưởng vào điều khác được không?
Dĩ nhiên, xin hỏi trong đời ông thích cái gì?
Là kỹ sư điện, tôi chỉ say mê về điện mà thôi.
Xin ông hãy định nghĩa điện theo quan niệm riêng của ông.
Nó là một thứ không có hình dáng, nhưng chắc chắn người ta có thể cảm thấy nó. Trong đời sống văn minh ngày nay, điện là một thứ rất quan trọng, người ta không thể sống mà không có nó.
Vậy xin hỏi ông có cái gì trong người mà ông không nhìn thấy, nhưng chắc chắn cảm thấy và không thể sống mà không có nó?
Thưa bà, có lẽ đó là phần tâm linh, nhưng tôi không biết nó là cái gì.
Phần tâm linh hay tinh thần là tâm thức thanh khiết, tự chói sáng và vô hình, vô tướng, vô biên và bất khả phân. Nó vượt ra ngoài không gian, thời gian và nguyên nhân. Cũng giống như điện ở trong sợi dây điện, sự hiện hữu của tinh thần ẩn tàng trong thực tại của ông, trong công việc và cuộc đời của ông, nhưng dĩ nhiên ông không thể nhìn thấy nó được.
Vậy thì thể xác của tôi có nhiệm vụ gì?
Xin hỏi ông, nhiệm vụ của sợi dây điện là gì?
Người ta tạo ra nó để dẫn điện.
Cũng như thế, thể xác và thể trí của chúng ta được tạo ra với nhiệm vụ là công cụ cho sự vận hành của tinh thần.
Bà vừa nói tâm thức hay cái phần tinh thần có tính cách bất khả phân. Nếu không thể phân chia được, thì phải chăng chỉ có một tâm thức duy nhất mà thôi?
Đúng thế.
Nếu vậy tại sao chúng ta lại khác nhau?
Này ông bạn, dòng điện chỉ là một, nhưng vẫn có nhiều sự khác biệt giữa một cái quạt và một cái lò sưởi, máy giặt và tủ lạnh. Tác dụng của đồ dùng định hướng cho hình dáng của chúng. Mỗi người chúng ta không những chỉ làm một nhiệm vụ của thiên liêng, mà chúng ta chính là cái nhiệm vụ ấy.
Tôi có thể hiểu biết được rằng tôi là ai thông qua việc tham thiền và suy ngẫm về điện không?
Các bậc đạo sư phương Đông thường khuyên học trò nên tham thiền, đặt suy ngẫm vào những gì mà họ hiểu biết và thương yêu.
Ông đã làm việc về điện suốt cuộc đời. Ông hiểu biết nó và thích nó. Hãy sử dụng điện như một cái mắt để máng trí ông vào đó. Xin hỏi bà một câu chót. Nếu Jean tập trung tư tưởng vào Đức Phật và tôi tập trung tư tưởng vào điện lực, khi tham thiền thì sự khác biệt sẽ ra sao? Kết quả thế nào? Hoàn toàn không có gì khác biệt hết. Sự giác ngộ là mục tiêu của mọi sự tham thiền. Hãy để điện lực làm vị thầy nội tâm của ông và hướng dẫn ông đến với nguồn cội, cũng như hình ảnh của Đức Phật dẫn dắt cho vợ ông. Chữ Bút trong từ Buddha có nghĩa là thức tỉnh. Cách đây nhiều thế kỷ, khi toàn thế gian vẫn mơ màng say ngủ thì Đức Phật đã tỉnh thức, và từ đó đến nay, Ngài đã giúp cho bao nhiêu người thức tỉnh theo. Ngài đã soi sáng đường cho họ, hướng dẫn họ đến sự minh triết, an lành, thương yêu. Khi đã tỉnh thức, đã đến được cội nguồn, thì mọi sự phân biệt đều không còn có ý nghĩa gì nữa, vì tất cả chỉ là một. Đường đi có thể khác nhau, phương tiện có thể khác nhau, đối tượng có thể khác nhau, nhưng mục đích vẫn là một. Làm sao để đạt đến trạng thái giác ngộ hay thức tỉnh? Đó chính là mục tiêu của thiền.
34. Tấm lòng chai đá.
Janis là người duy nhất sống sót sau một tai nạn xe hơi đã làm chết cha mẹ, chồng và hai đứa con của cô. Cô trải qua một giai đoạn khủng hoảng rất lâu vì tai nạn đó cứ mãi ám ảnh cô. Theo thời gian, cô tìm được sự an ủi qua việc học hỏi kinh thánh và thực tập thiền định. Cô chấp nhận rằng tai nạn đó là ý muốn của Thượng Đế. Cô nói, Chúa đã cho và bây giờ Ngài lấy lại. Nhưng sau khi đã chấp nhận và quy phục Ngài, cô thấy lòng mình càng ngày càng trở nên chai đá, dửng dưng không còn cảm xúc gì nữa. Cô nói, Thưa bà, tôi tham thiền đều đặn và thiền định đã tác động như một tia sáng rọi vào những chỗ thầm kín trong tâm hồn tôi. Khi trí tôi dịu xuống, không còn sôi động, thì sự yếu kém của tôi lại nổi lên. Tôi thấy mình quá cứng rắn, không thể khóc, không thể vui, không thể thoải mái, mà cứ trơ trơ như gỗ đá. Tại sao lại như thế? Điều này không có gì lạ đâu. Khi cô đổ một dòng nước tươi mát, tinh khiết vào vũng bùn, thì bùn sẽ nổi lên mặt nước trước khi lắng xuống. Sri Aurobindo là một đạo sư nổi tiếng của Ấn Độ đã dạy. Khi bạn nhận biết được sự xấu xa nơi mình, là bạn đã tháo mở nơi đó cho ánh sáng thiêng liêng rọi vào. Sự chuyển biến có xảy ra hay không là do nơi bạn có muốn thay đổi hay không, có muốn đón rước mãnh lực đó vào mình hay không, có muốn để yên cho bùn nhơ lắng động xuống hay không. Cô nên biết rằng khi nhận thức được sự khô khan, chai đá nơi tâm hồn của cô, thì chính nơi đó cũng đã có những sự dịu dàng, êm ái mà cô không nhận ra đấy thôi. Cô hãy suy ngẫm như sau. Người ta không thể cảm nhận được điều gì nếu không có cái đối nghịch với nó. Không có tối thì người ta đâu biết đến sáng. Không có đêm thì người ta đâu biết đến ngày. Chỉ có cái không thay đổi mới khiến cho ta thấy được cái đổi thay. Chỉ khi bị giới hạn thì ta mới cảm nhận được cái vô biên. Chỉ khi thấy mình khô khan, chai đá, thì ta mới cảm nhận, ý thức rõ rệt được sự dịu dàng, thương yêu. Không vật nào có thể tự biết được chính mình, mà chỉ có cái gì khác với nó, mới giúp nó ý thức được chính mình. Tóm lại, cô hãy nhìn nhận rằng, chính phần tâm linh cao cả của bản chất cô đang quan sát cái phần thấp kém của cô. Mọi việc xảy ra đều có lý do riêng của nó. Đằng sau cảm thức rằng lòng cô đã chai đá, không xúc động, vẫn ẩn giấu một sự thật rằng cô vốn là người giàu tình cảm, dịu dàng, nhưng cái đức tính này chưa có cơ hội bộc lộ ra ngoài. Ý thức này chính là sự thúc đẩy những biến chuyển ở mức độ thâm sâu trong nội tâm của cô. Nói một cách khác, cô đang được ơn trên soi sáng để cô thấy rằng bước đi kế tiếp của cô chính là sự thanh lọc nội tâm để tiến bộ, không phải cho cá nhân mình, mà để trở thành một khí cụ lớn lao cho đấng thiêng liêng biểu lộ. Cô hãy chuẩn bị tư tưởng, hành động và tiếp tục cầu nguyện tham thiền. Trong yên lặng, bùn nhơ sẽ lắng xuống, và rồi cô sẽ thấy rằng mình thực sự vốn là một người dịu dàng đầy tình thương yêu.
35. Những chiếc cúp luân chuyển.
Bill làm nghề thợ sơn gần 50 năm trước khi về hưu. Vợ ông đã qua đời mấy năm trước. Các con ông đều khôn lớn và đã có gia đình. Nguồn vui hiện nay của ông là chơi bowling và viếng thăm con cháu. Ông nói, "Thưa bà, tôi già rồi và chắc chẳng còn sống được bao lâu. Nhưng nói ra thì ngượng quá. Tôi thường lo lắng khi chết sẽ phải bỏ lại căn nhà, những chiếc cúp bowling và nhất là mấy đứa cháu nội. Tôi biết khi lìa đời người ta không thể mang theo một cái gì, nhưng dù biết vậy tôi vẫn thấy mình cứ gắn bó vào những đồ kỷ niệm. Những chiếc cúp bowling, gia đình, con cháu, vân vân. Làm sao một người già như tôi có thể chữa được sự gắn bó này để thoải mái hơn khi đến chuyện phải đến? Hay nói một cách vắng vẻ và ung dung đi trên con đường dẫn đến sự tự do tuyệt đối. Nếu ông đã gọi điều phải đến là con đường tự do tuyệt đối, thì ông đã đi được một bước tiến rất xa rồi đó. Theo tôi nghĩ thì người phàm chúng ta chẳng ai làm chủ được cái gì hết, từ nhà cửa, tài sản, tiền bạc, nữ trang, xe cộ, quần áo đến thời gian, tài năng, hình dáng hay sức khỏe. Nhận thức được điều này không dễ, nhưng có ý thức được chúng thì người ta mới ý thức được sự tự do tuyệt đối. Vì ông thường chơi bowling, nên xin hỏi ông đã tham dự các cuộc tranh giải cúp luân chuyển nào chưa?
Có chứ. Không những tôi đã tranh giải, mà hiện còn giữ mấy chiếc cúp luân chuyển nữa.
Tốt lắm. Vậy ông nghĩ sao về những chiếc cúp luân chuyển này?
Tôi rất vui mừng và hãnh diện về những thành quả đạt được. Nhưng chiếc cúp này không hoàn toàn thuộc về tôi, mà sẽ được chuyển qua tay một người khác, người thắng giải kỳ tới.
Ông nói rất đúng. Tất cả mọi thứ ông có trong nhà và ngay trong thân thể của ông cũng chỉ là những chiếc cúp luân chuyển mà thôi. Chúng ta vui và hãnh diện khi có nó trong tay, nhưng cũng biết rằng chúng ta không thể giữ chúng mãi được. Trong cuộc đời vô thường này, quan niệm làm chủ một vật gì chỉ là điều giả tưởng. Làm người quản lý thì đúng hơn. Ông, tôi và tất cả mọi người chỉ quản lý mọi vật chứ không làm chủ. Vì bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể phải xa lìa những cái chúng ta có. Tóm lại, phương pháp hay nhất dẫn đến sự giải thoát, để được tự do tuyệt đối như ông đề cập đến, là tập nhìn tất cả mọi sự việc như chiếc cúp luân chuyển. Vì mọi thứ, tốt hay xấu, cũng chỉ có tính cách tạm thời. Khi nhìn người, vật, sự vật hay cả tấm hình của mình trong gương, ông cũng hãy quán tưởng nó chỉ là huyễn, tưởng như có thật nhưng không phải là thật. Đời ban cho chúng ta thứ gì, chúng ta hãy nhận lãnh và sử dụng chúng một cách đúng đắn. Không nên nghĩ vật này là của tôi hay của gia đình tôi. Suy nghĩ như vậy là có ngụ ý liên hệ, gắn bó rồi. Mọi vật tự chúng không hề tốt hay xấu, nhưng chính sự liên hệ của chúng ta với chúng đã tạo thành một sợi dây trói buộc. Điều chúng ta cần làm là cởi bỏ sợi dây đó. Mỗi khi thấy mình có ý muốn bám víu vào một cái gì đó, ông hãy tự nhắc nhở mình rằng ông không sở hữu bất cứ một cái gì.
Các con, các cháu đến với ông cũng chỉ là những hình ảnh chập chờn trên màn ảnh. Các chiếc cúp thể thao có thể đến rồi lại đi khi một người khác thắng giải. Hãy nhận thức rằng sự vật và ý nghĩa của mọi sự vật chỉ là do cái giá trị mà người ta đặt cho chúng. Tôi có quen một thiếu nữ kia. Cô luôn luôn lo lắng cho sắc đẹp của mình. Mỗi ngày cô bỏ ra nhiều giờ chăm lo săn sóc, nhan sắc như thoa kem, bôi mặt, sức dầu thơm, làm tóc, vân vân. Trong nhà cô treo nhiều tấm gương lớn như để nhắc nhở về nhan sắc yêu kiều, lộng lẫy của cô. Vài tháng sau, tôi gặp lại cô, nhưng khi đó cô vừa trải qua một tai nạn xe hơi trầm trọng. Thú thật là tôi không còn nhận ra cô ấy nữa. Mặc dù đã trải qua nhiều cuộc giải phẫu thẩm mỹ, nhưng nhan sắc yêu kiều kia đã bị hủy hoại hoàn toàn. Thánh Kinh đã nói, chớ để tài sản nơi nó sẽ hư hoại. Ông hãy quan sát những chiếc cúp luân chuyển đang có ở trong nhà và suy ngẫm về những chiếc cúp không luân chuyển và không bao giờ hư hoại.
36. Cầu nguyện.
Sáng Chủ nhật nào, Elizabeth cũng đi lễ nhà thờ, nhưng bà không tin tưởng gì vào việc đó. Bà nói, thưa bà, tôi đi nhà thờ hơn 20 năm nay mà chẳng thấy lợi ích gì cả. Khi bước ra khỏi nhà thờ thì con người tôi vẫn y như khi bước vào, chẳng có gì thay đổi. Các cử chỉ và lời cầu nguyện của tôi hoàn toàn khô khan, máy móc. Tôi phải làm sao đây? Bà hãy cầu nguyện với tất cả tấm lòng. Tôi không biết làm thế nào để cầu nguyện với tất cả tấm lòng, vì từ các bài hát đến những câu kinh, tôi đều thuộc lòng cả, cứ như một cái máy phát thanh phát ra thôi. Bà đã từng yêu bao giờ chưa? Khi yêu, bà đâu có tính toán xem mình phải suy nghĩ như thế nào hay hành động ra sao với người bà yêu. Trái tim bà biết, trái tim bà hoạt động một cách tự nhiên mà không cần chỉ dẫn. Cầu nguyện với tất cả tấm lòng cũng như vậy, vì bà không thể sai khiến con tim bà được. Lúc đó, trái tim tự điều khiển lấy nó và rung động với những rung động cao thượng khác. Tôi có một phương pháp giản dị, may ra có thể giúp bà. Trước hết, bà cần phải có một ý niệm thật rõ ràng về cái lý tưởng của bà. Muốn vậy, bà hãy viết lên giấy tất cả những điều bà biết, tin tưởng hay cảm nhận về Thượng Đế. Những điều này phải được viết một cách chân thành từ quan điểm riêng của bà, chứ không phải chép ra từ một cuốn sách. Bà có thể dùng những chữ như đấng toàn năng, toàn trí, niềm thương yêu vô bờ bến hay ánh sáng thanh khiết thấm nhuần tất cả, vân vân. Bà có thể giản dị hóa các danh từ này lại thành 6 chữ hay 3 chữ thôi. Sau khi viết xong, mỗi ngày bà tìm một nơi vắng lặng, không bị quấy nhiễu để tập suy nghĩ về những chữ này. Bắt đầu bằng cách ngồi cho thoải mái, thư giãn, rồi tập trung tư tưởng vào danh sách của bà. Hãy đọc trong trí và phóng chiếu các chữ này vào tâm thức của mình, giống như một cuốn phim được chiếu lên màn ảnh. Trong khi đọc, hãy chăm chú vào sự hiểu biết sâu xa nhất về tinh hoa của các chữ ấy và lặp đi lặp lại những chữ này trong đầu cho đến khi hình ảnh đó hòa nhập vào trái tim của bà. Đó là một cách cầu nguyện chân thành bằng tim, chứ không bằng lời, vì thà cầu nguyện trong im lặng bằng tim còn hơn thốt ra lời mà thiếu vắng trái tim.
37. Cần có thầy hay không cần?
Mark là một nhạc sĩ chuyên về kèn clarinet. Cách đây nhiều năm, anh tham dự buổi diễn thuyết về thiền của một đạo sư Ấn Độ và đã thực tập thiền định từ đó. Anh đọc rất nhiều sách thiền của các tác giả khác nhau, từ Suzuki đến Gok Lhasa Mau.
Anh nói, tôi vẫn thắc mắc không biết trên đường tâm linh tôi có cần một vị thầy hay không.
Xin hỏi, khi học kèn clarinet, anh có cần thầy không?
Liệu người ta có thể học hàm thụ qua sách vở được không?
Tôi có thể học lý thuyết về âm nhạc qua sách vở, chứ không thể học tất cả được. Sách vở không thể dạy tôi cách đặt miệng sao cho đúng, giữ hơi ra sao, thổi như vậy đã được chưa, độ rung như thế nào, vân vân. Do đó, ngoài sách vở, tôi vẫn cần có thầy chỉ dạy thực hành thêm. Nhưng học kèn clarinet là một chuyện, còn đời sống tâm linh lại là một chuyện khác chứ.
Muốn học bất cứ thứ gì đến nơi đến chốn, từ sinh ngữ đến âm nhạc hay điện toán, hội họa, điêu khắc, chúng ta đều cần có thầy. Thầy giáo là người đã kinh nghiệm, đã từng trải, đã đạt đến đích, và biết cách vượt qua các trở ngại khó khăn, vân vân. Trên đường tâm linh, chúng ta ở một vị thế tế nhị và lạ lùng hơn âm nhạc hay điện toán, vì chúng ta phải vươn từ tầm mức tâm linh này đến tầm mức tâm linh khác. Chúng ta cần sự trợ giúp để biết hiện nay chúng ta đang ở đâu, đang đi đến đâu, làm cách nào đạt đến mục đích.
Đó là nhiệm vụ của những người thầy mà người Ấn Độ gọi là guru, nghĩa là người đem lại ánh sáng hay người phá tan bóng tối.
Thưa bà, tôi không hề có thầy hay guru. Tuy nhiên, tôi đã tự học qua sách vở và sống với những điều đó. Tôi trông cậy vào vị thầy trong tâm của tôi, mà danh từ Ấn Độ thường gọi là Satguru.
Ai đã hướng dẫn cho anh đi vào con đường thiền?
Vị đạo sư Ấn Độ đầu tiên đã diễn thuyết trong trường đại học cách đây nhiều năm rồi.
Như vậy, ông ấy là vị thầy đầu tiên của anh đó.
Ông ấy đã đến đúng vào lúc anh sẵn sàng.
Chính vị thầy trong tâm của anh, Satguru, đã hướng dẫn anh đến với vị thầy bên ngoài, hay vị đạo sư Ấn Độ đó.
Có người hỏi Sri Nisargadatta rằng, có cần thầy không? Thì ông trả lời, điều đó cũng như hỏi chúng ta có cần mẹ hay không vậy.
Nhưng ngoài vị thầy đó ra, tôi có cần thầy khác hay không?
Bất kỳ lúc nào anh cần, thì nội tâm của anh, vị thầy trong tâm của anh, Satguru, sẽ hướng dẫn anh đi tìm một người thầy bên ngoài, Guru. Điều này cũng ví như bà mẹ đưa con đến lớp học với một thầy giáo vậy.
Có người nói rằng chúng ta chỉ cần một vị thầy duy nhất mà thôi, và phải tuyệt đối trung thành với vị này.
Có thể điều đó đúng nếu gặp đúng thầy. Kinh nghiệm riêng của tôi thì khác. Tôi đã học hỏi và thực tập dưới sự hướng dẫn của nhiều vị thầy khác nhau. Lúc nào tôi cũng biết ơn tất cả.
Như vậy, người ta có cần trông cậy vào một vị thầy không?
Có người nhấn mạnh việc trông cậy vào một vị thầy, có người không đồng ý.
Truyền thống Ấn Độ chú trọng đến việc các môn sinh sống gần với thầy, trông cậy vào sự hướng dẫn của thầy. Tuy nhiên, sống gần hay trông cậy không có nghĩa là phải ở cùng nhà, ăn cùng bàn, thở hít cùng một bầu không khí, mà có nghĩa là chuyên cần, vâng lời, tuân theo sự chỉ dạy để không uổng phí công lao dạy dỗ của thầy.
Một đạo sư Ấn Độ khác, Ramdas, nói rằng, người ta sẽ không tiến bộ bao nhiêu nếu cứ quanh quẩn bên cạnh một vị thầy, vì họ sẽ gắn bó, trông cậy vào một cái gì có tính cách hình thức bên ngoài, mà quên đi phần tinh thần ở bên trong.
Một lý do nữa là càng gần thầy bao nhiêu, chúng ta càng ỷ lại vào vị thầy đó bấy nhiêu.
Chúng ta quan tâm đến sự gần cận, hầu hạ, vâng lời thầy nhiều hơn là vào các tiến bộ tâm linh của chính ta.
Nên nhớ, dù vị thầy đó có cao cả đến đâu, hay đạt các quả vị gì chăng nữa, thì Ngài cũng không thể tu dùm chúng ta được. Chúng ta phải tự mình tiến bước, tự mình tu tập sửa đổi chính mình. Đó là điều hết sức quan trọng, là một căn bản chính yếu của truyền thống Đông Phương. Nhưng làm sao có thể tìm ra một vị thầy chân chính, một người có thể hướng dẫn tôi được? Như bà cũng đã biết, thời gian gần đây đã có quá nhiều kẻ bất tài tự xưng là guru, Bedwen, Kwami hay đấng này vị nọ. Dĩ nhiên người tìm đạo có quyền thử thách vị thầy trước khi xin học. Cũng như thế, các vị thầy thường thử thách học trò trước khi thu nhận. Anh hãy quan sát vị đó một cách cẩn thận và tự hỏi. Vị đó có cởi mở không? Có khuyến khích các đệ tử tự tu, tự học hay tìm học thêm ở những vị thầy khác hay không? Liệu vị đó đã chế ngự được các khát vọng, tham lam, giận hờn, ganh tị, sợ hãi và làm chủ được bản ngã không? Vị đó có đi tìm danh vọng không? Một vị thầy chân chính không phải chỉ có đức hạnh là đủ mà còn phải vượt cao khỏi các cám dỗ của thể xác, tư tưởng, vượt ra ngoài vòng tranh chấp nhị nguyên. Chỉ như vậy thì lời nói của Ngài mới là những hạt giống bất hoại trong đời chúng ta được. Nhưng làm sao tôi có thể xét đoán như vậy? Hãy tự hỏi, đứng trước Ngài tôi cảm thấy thế nào? Đừng để những người khác khuyến dụ, đừng tin những lời quảng cáo hay khen ngợi bên ngoài. Hãy tự hỏi, nội tâm tôi cảm thấy như thế nào khi nghe Ngài nói chuyện? Ngài có làm cho nội tâm của tôi phong phú lên không? Có người nói rằng muốn tiến bộ trên đường tâm linh thì phải quy phục một vị thầy. Bạn nghĩ sao? Lẽ dĩ nhiên, nếu không biết quy phục thì có thầy làm gì? Quy phục với vị thầy bên ngoài cũng là quy phục vị thầy bên trong. Chính vì nhiều người trong chúng ta không làm gì cho chính mình nên mới cần có một vị thầy bên ngoài để phá vỡ sự chống đối của phàm ngã, khắc phục tính hiếu động hay trì trệ của chúng ta. Đó là lý do chúng ta cần một vị thầy hướng dẫn. Trước sau gì thì chúng ta sẽ học được rằng cuộc đời là vị thầy tối cao, là vị guru tốt nhất. Mỗi người đi qua đời chúng ta, mỗi sự kiện như thành công, thất bại, vui, buồn, lo lắng, thương yêu, thù hận đều đến với chúng ta như những bài học mà chúng ta cần phải học. Chúng không đến như một sự tình cờ hay trùng hợp, mà như một kế hoạch nhất định để dạy cho chúng ta những bài học đó. Nếu chúng ta không chịu quy phục và chấp nhận các bài học trên đường đời này, thì chúng ta cần một vị thầy để vạch rõ các bài học đó ra cho chúng ta. Nếu chúng ta chấp nhận quy phục các bài học ngoài đời thì chúng ta ít cần một vị thầy bên ngoài. Đạo sư Ramdas nói rằng người ta chỉ cần nương tựa vào sự thúc hối bên trong để có sự hướng dẫn đúng ở ngoài đời. Nhưng dù có thầy hay không có thầy, rốt cuộc chúng ta sẽ nhận thức rằng đằng sau tất cả các vị thầy bên ngoài, các vị guru và đằng sau bàn tay chuyển động của đời sống là vị thầy bên trong. Vị Satguru cao cả và im lặng, đó chính là cái chân ngã vô hình, bất khả phân, là cái ánh sáng bao la thấm nhuần tất cả.